thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 263 với đề tài Nguyên tắc ghi dựng lẫn nhau phần 14. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai, chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ 3, mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 2, chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Chúng ta vừa nói đến một đặc tính không thể thiếu trong trách nhiệm mang lấy gánh nặng cho nhau, theo lời sứ đồ Phaolô dạy trong thư Galati chương 6 câu 2. Đó chính là tinh thần sẵn sàng chịu trả giá, hy sinh. Đây là điều có thể thật dễ khi bày tỏ qua lời nói. Thế nhưng thật khó để thực hiện nếu như chúng ta không sẵn lòng, có thể là chấp nhận hy sinh những lợi ích riêng của mình để giúp đỡ cho người đang ở trong gánh nặng. Sứ đồ Phaolô đã minh chứng cho đặc tính đó khi bày tỏ rằng mình chấp nhận gánh lấy những tổn hại mà người đầy tớ Onesim đã gây ra cho chủ mình là Philemon. Miễn sao ông bằng lòng đón nhận lại người đầy tớ đã biết ăn năn, muốn quay trở về cùng chủ. Thật tuyệt vời khi những người con của Chúa luôn hướng đến tinh thần này để cùng nâng đỡ nhau trong đời sống bước đi theo Chúa, vốn rất nhiều gánh nặng, khó khăn, thử thách. Tin chắc rằng khi càng suy ngẫm đến ý nghĩa của lời dạy, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ, và cảm động trước những gì mà Chúa Cứu Thế Giêsu đã làm cho mỗi đời sống chúng ta, thì quyết định theo lời Chúa dạy mang lấy gánh nặng cho nhau không còn là điều quá khó để thực hiện. Trong tinh thần đó, chúng ta tiếp tục suy ngẫm đến một đặc tính tiếp theo khi áp dụng việc mang lấy gánh nặng cho người khác. Đó chính là tinh thần trung tín, giúp đỡ cho đến khi hoàn tất. Như chúng ta đã nói, Nếu thiếu đi tinh thần sẵn sàng chấp nhận hy sinh thì không thể nào mang lấy gánh nặng cho người khác được. Tuy nhiên, nếu như tinh thần đó đã có nhưng chỉ thể hiện cách sốt sắng lúc khởi đầu và rồi lụi tàn ngay sau đó thì mọi cố gắng ban đầu của chúng ta cũng trở nên vô ích. Điều này thật dễ hiểu khi chúng ta hình dung về hình ảnh một chàng thanh niên giúp một cụ bà vác bao gạo đi qua con đường sình lầy phía trước. Ban đầu người thanh niên rất vui vẻ, sốt sắng vì được làm việc có nghĩa. Tuy nhiên, khi bao gạo trên vai dường như mỗi lúc càng nặng hơn, còn đôi chân mỗi lúc càng bước sâu vào giữa đoạn đường lầy lội, lúc đó tinh thần anh ta càng ngày càng suy giảm, cảm thấy mỗi lúc một nặng nề thêm, và rồi cuối cùng quyết định bỏ bao gạo xuống và nói rằng: "Tôi chỉ có thể giúp bà tới đây." Điều này tưởng chừng như cũng đã rất tốt, vì dù sao anh ta cũng đã giúp cho cụ bà đỡ đi gánh nặng một đoạn đường khá xa. Tuy nhiên, rõ ràng là gánh nặng của cụ bà này vẫn còn đó. Điều này có nghĩa là ý định tốt lành và hành động trước đó của người thanh niên này cũng trở nên thiếu trọn vẹn, vì gánh nặng của cụ bà vẫn chưa được giải quyết một cách rốt ráo. Trong trách nhiệm mang lấy gánh nặng cho người khác cũng vậy. Đôi khi chúng ta thường có khởi đầu với xuất phát điểm rất tốt, thế nhưng lại sớm lụi tàn khi đối diện với sự khó khăn và trả giá. Hãy suy ngẫm đến một câu chuyện mà Chúa Giê-xu đã ký thuật lại trong Kinh Thánh, để qua đó học thấy một đời sống với những đặc tính rất tuyệt vời của người mang lấy gánh nặng cho người khác. Đó là hình ảnh của người Sa-ma-ri nhân lành. Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán rằng: "Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô lâm vào tay kẻ cướp. Nó giật lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy bèn đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần thấy rồi đi qua khỏi. Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương rồi rịch lại. Đoạn cho cưỡi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau lấy hai đơ nhê đưa cho chủ quán, dặn rằng: hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạ luật thưa rằng: ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy đi làm theo như vậy. Theo Phúc Âm Luca chương 10, từ câu 30 đến câu 37. Thầy tế lễ và người Lê-vi đại diện cho nhóm người chỉ thích bày tỏ qua lời nói mà thiếu đi hành động. Người bị nạn đang rất cần sự cứu giúp để vượt qua cơn nguy khốn, thế nhưng họ lại không sẵn lòng mang lấy gánh nặng đó vì nhận biết rằng có quá nhiều sự hy sinh phía trước. Tuy nhiên, người Sa-ma-ri nhân lành thì đã hoàn toàn có suy nghĩ và hành động ngược lại, cảm thương cho nỗi đau của người bị nạn và chấp nhận mọi sự tổn thất để mang lấy gánh nặng thay cho người đó. Anh ta bằng lòng đối diện nguy hiểm để dừng lại mà cứu giúp cho người bị nạn, nhường luôn cả con vật mình để chở người ấy đến nhà quán mà chăm sóc, lấy luôn số tiền có trong mình để trả cho chủ nhà quán để tiếp tục điều trị cho người bị nạn này. Không những thế thôi, anh ta sẽ tiếp tục quay trở lại để thanh toán thêm chi phí nếu như còn thiếu khi điều trị xong cho người bị nạn này. Đó chính là đặc tính của một người sẵn sàng mang lấy gánh nặng cho người khác thật trọn vẹn mà chúng ta đang cần phải học hỏi đến. Người Sa-ma-ri có thể chỉ cần cứu giúp người bị nạn và đem đến nhà quán là cũng quý lắm rồi. Thêm sự hy sinh về thì giờ, công sức, tiền của cũng đã quá tốt. Thế nhưng anh ta vẫn muốn phải giúp đỡ cho đến khi hoàn tất. Người bị nạn này không chỉ được giúp để vượt qua cơn nguy khốn thôi, nhưng cần phải được trở nên hoàn toàn bình phục mà trở lại với gia đình. Người Sa-ma-ri nhân lành này khiến chúng ta nhớ đến chính hình ảnh của Chúa Giê-xu, Đấng đã mang lấy gánh nặng cho chúng ta và sẵn sàng hy sinh mọi điều cho đến khi hoàn tất. Trên thập tự giá đau thương, sự đau đớn về thể xác thật kinh khiếp, sự dèm chê, sỉ nhục của kẻ thù làm cho sự đau đớn tinh thần càng thêm. Thế nhưng Chúa vẫn vững lòng cam chịu cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, hoàn tất chương trình cứu rỗi cho nhân loại. Trước giây phút Ngài trút hơi thở cuối cùng, Chúa đã thốt lên trong sự chiến thắng: mọi sự đã được trọn. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: ta khát. Tại đó, có một cái bình đang đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, bột vào cây ngưu tất, đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Theo Phúc Âm Giăng chương 19, từ câu 28 đến câu 30. Người mang lấy gánh nặng cho nhau phải trở nên như điều mà Chúa muốn, chấp nhận hy sinh và trung tín cho đến khi làm trọn, đem đến sự cứu giúp vẹn lành cho người đang ở trong cơn gánh nặng. Đó chính là tinh thần mà sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 6 câu 2. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Bài học áp dụng: chấp nhận hy sinh để mang lấy gánh nặng cho nhau đã là điều khó. Dẫu vậy, trung tín cho đến khi giúp đỡ người khác ra khỏi gánh nặng lại là điều càng khó hơn. Dẫu vậy, mỗi khi thối chí, nản lòng, thì mỗi người con Chúa cần nhớ đến gương trung tín, hy sinh mà Chúa Cứu Thế Giêsu đã làm cho cuộc đời mình. Mỗi ngày trên bước đường theo Chúa không phải lúc nào cũng đầy hanh thông, thuận lợi, nhưng rất nhiều những thử thách, nghịch cảnh có thể xảy đến với anh chị em trong đức tin bất cứ lúc nào. Vì vậy cho nên tinh thần sẻ chia, an ủi, chung vai mang lấy gánh nặng cho nhau là hành động và trách nhiệm không thể thiếu đi. Đôi khi có những người khi chúng ta nhận ra rằng họ đã ngã quỵ trong đức tin, xa cách nhà Chúa trong hiện tại, thì đó là hậu quả của những ngày tháng dài chiến đấu cô đơn trong gánh nặng. Vì vậy xin Chúa cho mỗi người con Ngài có tấm lòng nhân từ, quan tâm đến từng chi thể trong thân Ngài, biết được thực trạng thuộc linh của từng người, nhất là nhận ra kịp thời gánh nặng của anh em mình, để sẵn sàng chung vai, hết lòng cách trung tín để giúp nhau vượt qua những gánh nặng trong cuộc sống. Và khi đã giúp nhau, xin Chúa cho chúng ta hết lòng làm trọn điều Chúa muốn, để anh em mình có cơ hội thoát khỏi những gánh nặng trong cuộc sống. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 264 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Như Giêsu đấng khiêm nhường, chẳng có